Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thủy Dương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 2 năm 2020. Việt Nam thông báo nuôi cấy phân lập thành công virus corona mới trong bối cảnh có thêm 2 người bị lây nhiễm. Công luận Trung Quốc phẫn nộ về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh. Số người tử vong tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc. Hoa Kỳ muốn kiểm soát 2 nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông Ericsson và Nokia để cản bước tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trong đại dịch virus corona, chính quyền Trung ương Trung Quốc tìm cách chạy tội. Theo dòng thời sự, đánh Iran hay kiềm hãm Trung Quốc, thế lưỡng nan của Nhà Trắng. Kính thưa quý vị, Việt Nam cũng lao vào cuộc chạy đua với thời gian để nghiên cứu chủng virus corona mới. Ngày hôm nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã thành công trong việc nuôi cấy và phân lập chủng virus corona mới, trong khi đó có thêm 2 ca bị nhiễm, được xác nhận tại Vĩnh Phúc.
Theo Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Việt Nam ông Đặng Đức Anh thì đây là một bước quan trọng cho phép xét nghiệm nhanh các trường hợp bị hoặc nghi ngờ lây nhiễm virus corona. Bộ Y tế Việt Nam cũng nói đến khả năng nghiên cứu và phát triển vaccine chống viêm phổi do siêu vi chủng mới gây nên. Trước mắt, chính quyền Việt Nam cho biết vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính mới tại tỉnh Vĩnh Phúc, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên thành 12. Trong nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh tràn lan vào Việt Nam, trang mạng của Vietnam Insider ngày hôm qua đưa tin là các giới chức của sân bay Tân Sơn Nhất cách nay 2 hôm đã không cho 286 hành khách trên 16 chuyến bay quốc tế vào Việt Nam. Lý do là những người này đã quá cảnh hoặc đã cư ngụ tại các vùng có dịch bệnh. Dịch viêm phổi xuất phát từ thành phố Vũ Hán bắt đầu tác động đến ngành du lịch Việt Nam. Truyền thông trong nước ngày hôm nay cho biết là trong 3 tháng sắp tới, thiệt hại đối với ngành du lịch Việt Nam ước tính lên tới từ 5,9 đến 7,7 tỷ đô la. Năm ngoái, trong số 18 triệu du khách đến Việt Nam, 1/3 là người Trung Quốc. Trên mặt ngoại giao, trong cuộc họp báo chiều qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Tòa đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh đã nhận được đơn của 29 công dân Việt Nam đang kẹt tại ổ dịch ở tỉnh Hồ Bắc. Số này yêu cầu được trở về nước, chính quyền đang nỗ lực giải quyết vấn đề nói trên.
Trong khi số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona không ngừng gia tăng, thì tại Trung Quốc, một làn sóng tiếc thương và phẫn nộ đang bùng lên trên các mạng xã hội sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, qua đời sáng sớm hôm nay vì bị lây nhiễm virus từ một bệnh nhân. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong 8 bác sĩ đầu tiên tiết lộ thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp do virus xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán hồi cuối tháng 12 vừa qua. Vị bác sĩ trẻ đã từng bị bắt vì tội phát tán thông tin sai lệch rồi sau đó được phục hồi danh dự. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường thuật.
Chúng ta không bao giờ được lãng quên bác sĩ Lý vì bác sĩ đã nói tới một căn bệnh bị gọi là tin đồn. Chúng tôi muốn tự do ngôn luận. Dường như chưa bao giờ các mạng xã hội lại hài hòa như vậy, hay đúng hơn là chưa bao giờ được phối hợp hài hòa với nhau đến thế tại Trung Quốc. Các nhân viên kiểm duyệt đã không thể kiểm soát được nỗi giận dữ của cư dân mạng. Thông tin về cái chết của vị bác sĩ trẻ chuyên khoa mắt, người cảnh báo về dịch bệnh, đã được lan truyền từ trước nửa đêm, sau đó chính thức được Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán thông báo vào lúc 2 giờ 58 phút sáng hôm nay. Các đồng nghiệp của bác sĩ Lý trên tuyến đầu chống dịch viết trên tài khoản chính của bệnh viện trên mạng xã hội Weibo. Bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị lây nhiễm trong cuộc chiến mới chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi tiếc thương sâu sắc và xin chia buồn. Sau đó trên mạng Internet xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những ngọn nến được thắp sáng và những lời vĩnh biệt bác sĩ Lý được viết cỡ lớn trên nền tuyết trắng. Đối với một số cư dân mạng, không được phép quên và không thể tha thứ cho việc này. Họ còn đăng lại bình luận của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thông báo việc bắt các bác sĩ bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch hồi cuối tháng 12, 2019, trong đó có vị bác sĩ trẻ mới qua đời hôm nay. Nhà chức trách địa phương đã có lời chia buồn đến gia đình người quá cố. Bác sĩ Lý đang chuẩn bị có đứa con thứ hai và muốn trở lại làm việc nếu ông vượt qua được thử thách dịch bệnh. Cách đây vài ngày, khi các nhà báo đến phỏng vấn, bác sĩ Lý phát biểu, tôi nghĩ rằng một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ có một tiếng nói duy nhất.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trên các mạng xã hội còn có một hashtag, cho dù bị kiểm duyệt nhưng vẫn lan truyền mạnh mẽ. Đó là hashtag, chúng tôi muốn những lời xin lỗi công khai của chính phủ và cảnh sát Vũ Hán. Trong khi đó, theo AFP, chính quyền Bắc Kinh hôm nay thông báo mở một cuộc điều tra xoay quanh việc bác sĩ Lý từng bị bắt vì cố gắng cảnh báo dịch bệnh. Tin bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời khiến Tổ chức Y tế Thế giới xúc động, nhưng định chế đa quốc gia này một lần nữa quả quyết là Bắc Kinh không hề che giấu thông tin về dịch viêm phổi virus corona. Trong một cuộc họp báo vào hôm qua, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn minh bạch trên hồ sơ này. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch khẳng định Trung Quốc đã không nói tất cả sự thật về virus corona và đã che giấu nhiều báo cáo về dịch bệnh này khi sự thật đã được phơi bày tại Vũ Hán.
Tính đến hôm nay, tại Trung Quốc có hơn 31.000 ca lây nhiễm và 636 người thiệt mạng vì virus corona. Tuy nhiên, công luận Trung Quốc không tin tưởng vào những cảnh báo chính thức này và cáo buộc chính quyền bưng bít thông tin như trình bày sau đây của Richard, một người Pháp 30 tuổi, làm việc tại Vũ Hán.
Không thể tin vào các con số chính thức, chỉ cần xem các video trên mạng xã hội Twitter là cũng thấy được điều đó. Hàng ngày có không biết bao nhiêu xác người rời các bệnh viện. Thật kinh khủng. Tôi tin chắc rằng những video đó là thật, chứ không phải là tin giả. Nếu như những trường hợp này không chết vì virus corona, thì tại sao người ta không đưa đi mai táng, xử lý như bình thường? Những cái xác đó được bỏ trong những bao. Theo những gì tôi được biết và được một người bạn làm việc trong bệnh viện xác nhận, thì tử thi phải để trong bao đặc biệt này vì có siêu vi corona và các bệnh viện phải tuân thủ một số thủ tục về vệ sinh. Tôi nghĩ rằng có từ 80 đến 90% những thi hài đó là của những người chết vì virus.
Trên bình diện quốc tế, số người bị lây nhiễm cũng đã tăng thêm. Singapore hôm nay đã nâng mức báo động sau khi phát hiện thêm 3 trường hợp bị nhiễm virus corona mới. Ngoài khơi Nhật Bản, tàu du lịch Diamond Princess với gần 4.000 du khách cho biết có tổng cộng 61 bệnh nhân. Tàu World Dream của Hồng Kông với hơn 3.600 hành khách cũng bị giữ lại ngoài khơi vì 3 ca dương tính với virus corona. Về đối ngoại, sau nhiều ngày im lặng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo truyền thông tại Bắc Kinh, thì ông Tập Cận Bình một mặt kêu gọi Hoa Kỳ nên có thái độ có trách nhiệm trong các tuyên bố về dịch viêm phổi đang hoành hành tại Trung Quốc. Ngoài ra, theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Tập Cận Bình cũng trấn an Tổng thống Mỹ rằng ông hoàn toàn tin tưởng và Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đối phó với dịch bệnh lần này. Về lâu dài, đà phát triển của kinh tế Trung Quốc không có gì thay đổi.
Việt Nam phản đối Slovakia trục xuất một nhà ngoại giao trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Theo hãng tin Anh Reuters, vào ngày hôm qua, Hà Nội đã lên tiếng phản đối Slovakia ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi năm 2017. Bộ Ngoại giao Slovakia đã trao công hàm cho đại sứ Việt Nam tại Bratislava với nội dung là một nhân viên ngoại giao trong sứ quán Việt Nam không được hoan nghênh và người này phải rời khỏi Slovakia trong vòng 48 giờ đồng hồ. Theo thông báo đăng trên website của Bộ Ngoại giao Slovakia, thì nước này đã đưa ra một biện pháp nghiêm trọng trong khuôn khổ phán quyết của Tòa án Đức và đã lưu ý từ trước về những hậu quả ngoại giao nặng nề nếu như những nghi ngờ nghiêm trọng về sự lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia được khẳng định chính thức từ trong nguyên văn. Phía Hà Nội thì cho rằng phản ứng của Bratislava không phản ánh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Đức năm 2017 và đã bị đưa về Việt Nam qua ngã Slovakia.
Tại Đông Nam Á, Ngoại trưởng Philippines cảnh báo Philippines dễ bị tổn thương ở Biển Đông nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Theo báo South China Morning Post, trước Thượng viện, Ngoại trưởng Locsin hôm qua cảnh báo nếu Tổng thống Duterte từ bỏ thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ thì sẽ làm suy yếu an ninh của đất nước và làm tăng nguy cơ Biển Đông bị xâm lược. Theo Ngoại trưởng Locsin, thỏa thuận VFA cho phép các lực lượng Mỹ đến Philippines để huấn luyện chung với quân đội Philippines mang lại lợi ích quan trọng về an ninh, thương mại và kinh tế cho nước này. Tháng riêng, Duterte đã đe dọa sẽ thông báo cho Hoa Kỳ chấm dứt thỏa thuận VFA nếu quyết định hủy visa nhập cảnh của đồng minh chính trị của ông là Thượng nghị sĩ Ronald de Sarosa không được Mỹ rút trong vòng một tháng. De La Rosa từng là cảnh sát trưởng quốc gia đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte và là người thực thi công cuộc đấu tranh chống ma túy của Tổng thống hồi năm 2016.
Chuyển sang châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay công bố tầm nhìn chiến lược quốc phòng và răn đe hạt nhân. Sau khi Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu hôm 31 tháng Giêng vừa qua, thì Pháp hiện giờ là nước duy nhất trong Liên Âu sở hữu vũ khí nguyên tử. Nguyên thủ Pháp cũng bảo đảm là sẽ chú ý đến các quyền lợi của châu Âu trong bối cảnh quốc tế ngày càng có nhiều bất ổn.
AFP trích dẫn phủ tổng thống, theo đó, trong bài phát biểu trước các sĩ quan trường chiến tranh tại Paris, vốn rất được giới quân sự mong đợi, nguyên thủ Pháp Macron đề cập đến tình hình thế giới và trình bày tham vọng của ông, các phương tiện tối tân nhảy vọt về quốc phòng nhằm không còn thụ động trước sự thống trị của Nga, Mỹ và Trung Quốc trên trường quốc tế. Bài diễn văn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ về tầm nhìn chiến lược về quốc phòng và răn đe hạt nhân của Pháp là việc mà tất cả các tổng thống Pháp đều phải làm với tư cách là tổng tư lệnh quân đội và là chủ nhân học thuyết răn đe hạt nhân, vốn được Pháp coi là chìa khóa cho chiến lược quốc phòng và đảm bảo cho những lợi ích sống còn của đất nước. Cũng theo Điện Élysée, Tổng thống Macron kế thừa chiến lược từ những người tiền nhiệm và cải tiến cho phù hợp với tình hình thế giới hiện nay. Tổng thống Pháp trước đây đã hứa chi 37 tỷ euro cho giai đoạn 2019-2025 để phát triển vũ khí nguyên tử phục vụ mục tiêu răn đe hạt nhân, tương đương với 12,5% tổng ngân sách chi cho quốc phòng trong vòng 7 năm.
Dường như Hoa Kỳ muốn chặn công nghệ 5G của Huawei đến cùng. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr nêu khả năng Hoa Kỳ đầu tư vào hai nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, hai đối thủ của Huawei trên thị trường 5G.
Trong một cuộc hội thảo tại thủ đô Washington về những nguy hiểm đến từ phía Trung Quốc, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã nhấn mạnh Nokia và Ericsson hiện là hai công ty duy nhất có khả năng cạnh tranh với Huawei, thế nhưng cả hai đều không có tầm cỡ như Huawei và cũng không được một cường quốc nào hỗ trợ. Vì vậy, theo ông Bill Barr, thì Hoa Kỳ nên nắm quyền kiểm soát Nokia và Ericsson hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một số tổ hợp doanh nghiệp tư nhân của Mỹ và đồng minh. Hiện tại Ericsson không muốn đưa ra bình luận về tin trên, còn Nokia thì chưa có phản ứng. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại Washington đã từng nêu ý định giúp đỡ tài chính hai tập đoàn này, thế nhưng vấn đề kiểm soát vốn chưa bao giờ được công khai đề cập đến. Ý tưởng này nằm trong chiến lược thuyết phục các nước đồng minh loại Huawei ra khỏi thị trường 5G được chính phủ Mỹ tiến hành từ nhiều tháng qua.
Còn tại Mỹ, cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống cho Đảng Dân Chủ hôm thứ Hai vừa qua tại Iowa dường như vẫn chưa có kết quả chính thức. Hai ứng viên là Pete Buttigieg và Bernie Sanders tự cho là đã giành chiến thắng. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ ngày hôm qua kêu gọi kiểm lại phiếu. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe giải thích.
Cela suffit pour assurer la confiance du public dans les résultats.
Thế là đủ lắm rồi, để cho công chúng tin tưởng vào các kết quả kiểm phiếu. Tôi đề nghị Đảng Dân Chủ bang Iowa ngay lập tức bắt đầu kiểm phiếu lại. Chủ tịch Đảng Dân Chủ hôm qua viết trên Twitter như vậy. Bực tức vì công tác kiểm phiếu chậm chạp, 3 ngày sau khi diễn ra bầu cử, ông Tom Perez bày tỏ ý kiến trong khi 97% số phiếu đã được kiểm. Vài giờ trước đó, Bernie Sanders tuyên bố đã thắng cử, còn Pete Buttigieg thì đã làm như vậy ngay từ tối hôm bầu cử. Thượng nghị sĩ Vermont tự nhận ông thuộc phe xã hội và cách mạng, cho rằng ông được hơn đối thủ cánh trung 6.000 phiếu. Thế nhưng, với phương thức bầu cử gián tiếp thì số đại cử tri mới có vai trò quyết định và Pete Buttigieg có hơn Bernie Sanders 3 đại cử tri. Sự thất bại cho việc kiểm phiếu ở Iowa được cho là do trục trặc của ứng dụng tin học được sử dụng để tập hợp kết quả từ các phòng phiếu. Theo dự kiến, ứng dụng này cũng sẽ được sử dụng trong kỳ bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống ở Nevada, nhưng bang miền Tây nước Mỹ này đã thông báo sẽ tìm một phương tiện kiểm phiếu khác.
Ancorpe, Washington, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Anh Quốc chỉ định đại sứ mới tại Washington, bà Karen Pierce, đương kim đại sứ Anh bên cạnh Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay, đã được chỉ định để đứng đầu cơ quan ngoại giao Anh tại Hoa Kỳ. Bà là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức đại sứ Anh tại Mỹ. Karen Pierce thay thế ông Kim Darroch, ông này đã phải từ chức vào tháng 7 năm ngoái vì đã có những lời lẽ phát biểu kém ngoại giao nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Chính quyền Mỹ hôm qua thông báo đã loại được Qasem al-Rimi, chỉ huy lực lượng Al-Qaeda tại Yemen. Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã triển khai một chiến dịch chống khủng bố tại Yemen và đã thành công trong việc tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Al-Qaeda tại nước này, kẻ đã chỉ huy các chiến dịch tàn bạo chống thường dân và có ý tưởng về nhiều vụ tấn công nhắm vào nước Mỹ và các lực lượng của Mỹ.
Bulgaria điều chỉnh pháp chế để gia nhập khu vực đồng euro. Ngày hôm kia, Nghị viện Bulgaria đã thông qua một tu chính quy định tỷ giá đồng tiền quốc gia được quyết định với các nước thuộc khối Eurozone và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước có quyền ấn định tỷ giá và điều khoản này được ghi trong luật pháp và không thay đổi từ năm 1999. Là thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 2007, Bulgaria có khả năng được gia nhập vào Eurozone từ năm 2023.
Cử tri Đức sẽ phải bầu lại thủ lĩnh của bang Thuringia. Hôm qua, ông Thomas Kemmerich thuộc Đảng Tự do Dân chủ Đức đã đắc cử thủ hiến bang này. Ông đắc cử nhờ có sự ủng hộ của Đảng Cực hữu. Vấn đề đặt ra là Đảng Tự do Dân chủ của ông đã liên kết với Đảng CDU của Thủ tướng Merkel để giành được chiếc ghế lãnh đạo bang Thuringia. Ngay lập tức, Thủ tướng Merkel đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước áp lực quá lớn. Thomas Kemmerich đã tuyên bố từ nhiệm.
Tại Syria, 17 thường dân chết vì oanh kích. Trong số những người chết ngày hôm kia do các trận oanh kích của quân đội Damas được Nga yểm trợ ở Idlib thì có rất nhiều trẻ em. Lực lượng Damas từng bước tiến vào thành phố chiến lược này hiện vẫn do các lực lượng nổi dậy và khủng bố kiểm soát.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo Mỹ thường xuyên khiêu khích Venezuela. Tuyên bố trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Nga đang công du Nam Mỹ và vào hôm thứ Tư mùng 5 tháng 2, nhà đối lập Tổng thống Venezuela tự phong đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tại phòng bầu dục.
Google muốn tăng gấp 3 số lượng nhân viên ở Canada. Theo thông báo ngày hôm qua của tập đoàn Mỹ, thì ngoài tăng số lượng nhân viên từ 1.500 lên thành 5.000 người từ nay đến năm 2022, Google sẽ mở thêm 3 văn phòng mới ở Montreal, Waterloo và Toronto. Hiện Google Canada đã có nhiều văn phòng ở 3 thành phố trên cũng như ở thủ đô Ottawa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trong đại dịch virus corona, chính quyền trung ương Trung Quốc tìm cách chạy tội. Bị quá tải vì dịch virus corona lan rộng, chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của người dân sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ cảnh báo về một loại virus gây viêm phổi cấp giống như SARS, qua đời vì nhiễm virus corona mới sáng ngày hôm nay. Bị kiểm duyệt, bị trấn áp, người dân Trung Quốc không có cơ hội công khai chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, bất mãn vì cách xử lý khủng hoảng của chính quyền, từ địa phương đến trung ương, bưng bít thông tin về quy mô của dịch virus corona, người dân liên tục trút phẫn nộ trên các mạng xã hội từ vài ngày gần đây. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về khủng hoảng niềm tin của người dân vào hệ thống cầm quyền. Dù trước đó, theo yêu cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, toàn bộ quan chức cán bộ đảng phải lên tuyến đầu chống dịch. Thực vậy, nếu như đảng và nhà nước không có khả năng giúp đỡ người dân, tổ chức chuỗi cung ứng cứu trợ các nạn nhân thì chính quyền sẽ mất đi tính chính đáng và sau cùng là mất đi tính hợp pháp. Tuy nhiên, theo chuyên gia Antoine Bondas, trường khoa học chính trị Paris, khi trả lời phỏng vấn trang The Conversation ngày 3 tháng 2, thì cả một dây chuyền chính trị đã được triển khai để bảo vệ giới quan chức cao cấp và tránh để người đứng đầu nhà nước là ông Tập Cận Bình phải hứng trách nhiệm. Thứ nhất, Thủ tướng Lý Khắc Cường được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan đặc nhiệm của chính phủ để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. Như vậy, tránh để trách nhiệm cho người đứng đầu Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Tiếp theo, hàng loạt quan chức địa phương đã và đang trở thành vật tế thần trong việc chậm xử lý khủng hoảng mà theo nhà nghiên cứu Pháp có thể là thị trưởng Vũ Hán mà không cần đến cấp bộ như vào năm 2003 khi Bộ trưởng Y tế phải từ chức vì dịch SARS. Ngay sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, trái với thông lệ, chính quyền Trung Quốc đã vội thông báo mở điều tra về trường hợp tử vong của vị bác sĩ trẻ, được người dân coi là anh hùng dân tộc. Nhanh chóng tìm ra được một người hoặc nhiều người phải chịu trách nhiệm có lẽ là cách hiệu quả nhất để làm dịu phần nào làn sóng phẫn nộ trong dân và như vậy để bảo vệ bộ máy cầm quyền. Chiến lược thứ hai của chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh là tập trung mọi chú ý vào Vũ Hán. Truyền thông nhà nước chỉ đưa tin về tình hình tại ổ dịch Vũ Hán. Rất nhiều cụm từ có chủ đích được sử dụng tại Trung Quốc, nhưng người ta không nói đến 2019 nCoV mà nói đến viêm phổi Vũ Hán. Trong khi năm 2003, khi nói dịch SARS hoành hành, người ta không hề nói đến virus Fosan, có nghĩa là Phật Sơn. Chiến lược truyền thông hy sinh Vũ Hán để cứu phần còn lại của đất nước thường xuyên xuất hiện trên xã luận của truyền thông nhà nước kể từ ngày 23 tháng Giêng. Chuyên gia Antoine Bonda dự đánh giá chiến lược này mang ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền trung ương, biến nạn dịch thành một bệnh truyền nhiễm cục bộ tại Vũ Hán và do người Vũ Hán để trấn an toàn quốc. Tuy nhiên, chính chiến lược truyền thông này lại khiến người dân nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến nhiều trường hợp cực đoan kỳ thị dân Vũ Hán hoặc người từ Vũ Hán trở về. Trên mạng xã hội, một số người dân Vũ Hán không giấu mặt phẫn nộ và cho rằng họ cũng chỉ là nạn nhân của virus corona mà thôi và công khai chỉ trích chính phủ gây ra tình trạng kỳ thị đó. Sau hai lần xuất hiện để trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch virus corona mới và thừa nhận bất cập trong xử lý khủng hoảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít xuất hiện trên truyền thông, đặc biệt là trên trang nhất Nhân dân Nhật Báo như trước đây. Giới chuyên gia nhận định đây là điều bất thường, còn dư luận Trung Quốc thì cũng thắc mắc. Một số người cho rằng đây là hành động có chủ đích, muốn chuyển đi thông điệp là ông Tập đang miệt mài chỉ đạo chống dịch từ hậu trường. Nhưng phải chăng, trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng, sự xuất hiện thường xuyên của Chủ tịch Trung Quốc lại khiến người dân thêm bức xúc. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Thùy Dương nói về người châu Á tại Pháp bị tổn thương vì virus kỳ thị lây lan nhanh hơn cả virus corona. Cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Còn ngay bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự, Minh Anh trình bày về chủ đề đánh Iran hay kiềm hãm Trung Quốc, thế lực nan của Nhà Trắng.
Kính thưa quý vị, tại sao Donald Trump lại cho hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani? Ông đã tham vấn ai trước khi lao vào chiến dịch phiêu lưu này? Thế nhưng quyết định này của Tổng thống Mỹ không phải cũng được ai đồng tình. Theo ông Michael Clare trên tờ Le Monde Diplomatique số ra tháng 2 năm nay, nguyên do là tại Nhà Trắng hình thành hai phe cố vấn đối đầu nhau. Việc Tổng thống Mỹ ra lệnh triệt hạ tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo, đã gây bất ngờ cho không ít nhà quan sát. Dẫu biết rằng căng thẳng đã bao trùm từ bao lâu nay trong khu vực, nhưng không có gì cho phép tiên đoán một cuộc đối đầu sắp tới giữa Mỹ và Iran hay giữa Iran và nhiều cường quốc khác tại vùng vịnh Ả Rập Ba Tư. Ngược lại, có nhiều yếu tố cho thấy tướng Soleimani đến Baghdad là để thảo luận với Ả Rập Xê Út về một giải pháp hạ nhiệt.
Có nhiều cách giải thích cho quyết định không ngờ tới này của Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, theo nhà báo Michael Clare, ngoài vấn đề tâm lý như có thiên hướng ngẫu hứng, Donald Trump còn lo sợ bị rơi vào những vũng lầy như vụ đại sứ quán Mỹ ở Benghazi, Libya bị tấn công vào năm 2012, để rồi trở thành đối tượng bị công kích như những gì mà bà Hillary Clinton đã hứng chịu. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác, trong đó có vấn đề bất đồng trong nội bộ của ban cố vấn Tổng thống Donald Trump.
Nhà Trắng tuy tập trung đông đảo các quan chức cao cấp từ Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc, Cơ quan Tình báo CIA, Hội đồng An ninh Quốc gia NES, nhưng lại bị chia rẽ thành hai trường phái ảnh hưởng mạnh với hai mục tiêu chiến lược đối chọi nhau. Phe thứ nhất còn gọi là các nhà tư tưởng do Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence dẫn đầu, chủ trương lấy Cận Đông là mục tiêu chiến lược hàng đầu. Do vậy, Washington nên đi trước một bước thành lập liên minh quốc tế để kềm hãm Iran và nếu có thể làm sụp chế độ. Phe này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều chính khách quan trọng tại Quốc hội cũng như là Nhà Trắng, nhất là từ người con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump và thường xuyên là chiếc loa của Israel cũng như là Ả Rập Xê Út. Phe thứ hai hay còn gọi là các nhà địa chính trị, tập hợp nhiều giới chức quân sự, tình báo và bộ tài chính, lại cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc chính là cản lực lớn cho chiến lược của Mỹ. Thế nên, Hoa Kỳ nên dốc mọi nguồn lực quân sự từ Cận Đông về châu Á. Cả hai phe này đều đồng tình rằng nhất thiết phải duy trì vị thế siêu cường số một thế giới của Hoa Kỳ và thực thi sự thống trị của mình trên khắp các vùng chiến lược. Chỉ có điều, ngân sách cho quân đội tuy đứng hàng đầu thế giới nhưng cũng có giới hạn, và đây cũng chính là nguồn cội của những bất đồng thường xuyên trong cách thức phân phối tốt nhất các nguồn lực có sẵn như tàu sân bay, các lực lượng quân đội v.v. cho các vùng xung đột khác nhau.
Phe thứ nhất cho rằng chừng nào khủng bố và tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh vẫn còn là mối đe dọa chính cho an ninh nước Mỹ thì Cận Đông vẫn là ưu tiên số một.
Thế nhưng, phe địa chính trị đánh giá rằng, trong tương lai, châu Á mới là tâm điểm tranh giành vị thế siêu cường quốc tế và Hoa Kỳ đang bị các cuộc xung đột tại Cận Đông ám ảnh. Sự thiển cận chiến lược này của Mỹ đã tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc, các cường quốc đối thủ, tận dụng thời cơ, tăng cường sức mạnh quân sự và ảnh hưởng ngoại giao. Không những thế, Bắc Kinh dường như đã củng cố được năng lực công nghệ cho quân đội, làm xói mòn dần các lợi thế của Mỹ. Ngần ấy mối lo cũng được nhiều nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh đồng chia sẻ, dù rằng nhiều người trong số họ có quan hệ chặt chẽ với Nhà Trắng. Cùng lúc này, để tiến hành chiến dịch ngăn chặn Trung Quốc đang trở thành một ưu tiên ở Washington, Lầu Năm Góc yêu cầu tăng thêm ngân sách nhiều tỷ đô la để phát triển kho vũ khí và bắt đầu tái bố trí lực lượng chốt đóng ở các mặt trận thứ yếu như Bắc Phi và Cận Đông về những vùng cận với Trung Quốc và Nga. Định hướng chiến lược này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khẳng định trong bài phát biểu hồi tháng 12 năm vừa qua tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley. Ông nói, Lầu Năm Góc quyết định thực hiện một học thuyết chiến tranh mới thông qua việc tái triển khai các lực lượng và trang thiết bị về những vùng mặt trận ưu tiên nhằm đối phó với Trung Quốc và Nga.
Chỉ có điều chiến lược tái điều chỉnh các lực lượng và trang thiết bị đang có ở những vùng xung đột thứ yếu như ở vùng vịnh Ả Rập Ba Tư để tái phối trí cho những vùng ở mặt trận ưu tiên lại là một hành động bị xem là phỉ báng đối với phe tư tưởng, vốn dĩ xem Iran mới là mục tiêu chính.
Theo quan điểm của phe diều hâu này, chế độ Tehran hiện nay hàm chứa một rủi ro lớn cả về mặt tinh thần lẫn chiến lược. Tinh thần là vì thái độ thù hằn đến thấu xương của chế độ thần quyền đối với Israel, với đạo Do Thái và Hoa Kỳ. Chiến lược là do ảnh hưởng mà Tehran tác động đối với các lực lượng dân quân tự vệ, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng trong toàn khu vực, rồi ý đồ trang bị vũ khí hạt nhân cũng như là tham vọng thống trị vùng vịnh. Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence từng có một phát biểu tại Warsawa hồi tháng 2 năm 2019 rằng, chế độ Iran hiện nay đang tìm cách tái lập đế chế Ba Tư cổ xưa thông qua chế độ thần quyền chuyên chế hiện đại, hết lời dẫn. Do vậy, chỉ có một lời đáp trả cứng rắn và khắt khe mới cho phép tránh được một thảm họa. Thế nên, theo ông Michael Clare, khi tái lập chuỗi sự kiện dẫn đến việc ông Trump ra quyết định trừ khử tướng Soleimani, người ta quan sát thấy rằng phe hệ tư tưởng đã tạo một áp lực thái quá với Tổng thống Mỹ. Một cách hiển nhiên, chính ông Mike Pompeo, chứ không phải là ông Mark Esper, là người được Tổng thống Trump lắng nghe tại các cuộc thảo luận bí mật về đối sách với Iran. Tốt nghiệp trường võ bị West Point và là cựu sĩ quan bộ binh, tại Washington, ông Pompeo nổi tiếng là người phản đối Iran dữ dội nhất và thái độ kiên trì của ông tìm cách ngăn cản mọi quyết định giảm quân số và trang thiết bị quân sự tại Cận Đông.
Do vậy, theo tác giả bài báo Đánh Iran hay Kềm hãm Trung Quốc, thì dường như Tổng thống Donald Trump cũng có tâm trạng chống Iran, cho nên đã rơi vào tầm ảnh hưởng của một phe luôn hiện diện trong thượng tầng bộ máy an ninh quốc gia. Điều đó đã mở đường cho ông thông qua vụ ám sát nhằm kích động một phản ứng hung hăng từ Iran trong mục đích gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.
Cho dù căng thẳng đã hạ bớt kể từ sau khi Iran đáp trả bằng một chuỗi oanh kích nhắm vào các địa điểm quân sự của Mỹ tại Iraq, nhưng Iran có nguy cơ tiến hành những hành động trả đũa gián tiếp như để cho các lực lượng dân quân tự vệ tấn công các vị trí của Mỹ hay các đồng minh. Hàng ngàn binh sĩ được gửi đến khẩn cấp tại vùng vịnh để tăng viện cho bộ binh và hải quân trong suốt những tuần qua rất có thể sẽ phải ở lại thêm một thời gian, gạt trừ khả năng tái triển khai lực lượng sang vùng châu Á - Thái Bình Dương. Thế nhưng, tác giả kết luận, dù sớm hay muộn, cán cân một lần nữa sẽ lại nghiêng về phía tập trung chiến lược vào châu Á. Giới lãnh đạo ngoại giao Mỹ rất lo lắng trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc, nên phe này sẽ không để những xung khắc ở Trung Đông mà theo họ không mấy gì quan trọng làm quên đi mục tiêu chính, đó là duy trì thế thượng phong của Mỹ trước các đối thủ địa chính trị là Nga và Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam thông báo nuôi cấy phân lập thành công virus corona mới trong bối cảnh có thêm 2 ca bị lây nhiễm. Công luận Trung Quốc phẫn nộ về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh. Số người tử vong tiếp tục gia tăng. Hoa Kỳ muốn kiểm soát 2 nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông Ericsson và Nokia để cản bước tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trong đại dịch virus corona, chính quyền Trung ương Trung Quốc tìm cách chạy tội. Mục theo dòng thời sự, đánh Iran hay kiềm hãm Trung Quốc, thế lưỡng nan của Nhà Trắng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dịch bệnh từ virus corona, đặc biệt là cái chết của vị bác sĩ trẻ đã chống lên tiếng chuông cảnh báo ở Vũ Hán. Nước Mỹ tiếp tục chia sẻ sau vụ trút phế Donald Trump bất thành. Kirk Douglas, huyền thoại cuối cùng của Hollywood, qua đời ở tuổi 103. Đó là những chủ đề được các báo Pháp quan tâm nhất hôm nay.
Trong bài Sự phẫn nộ của xã hội dân sự Trung Quốc, báo Le Monde nhận xét, việc quản lý khủng hoảng dịch corona hiện nay bị chỉ trích mạnh mẽ, không chỉ trên mạng xã hội mà cả từ truyền thông. Người ta không còn tự kiềm chế việc phê phán chính quyền trung ương Trung Quốc.
Bác sĩ, trí thức, nhà báo hoặc những người dân bình thường, ngày càng đông đảo người Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ hoặc thất vọng trên các mạng xã hội trước sự lây lan nhanh chóng của con virus. Trước hết là 8 bác sĩ ở Vũ Hán bị công an bắt hôm Tết Dương lịch vì đã báo động quá sớm về sự nguy hiểm của virus corona mới. Dù tòa án tối cao đã phục hồi danh dự, nhưng cư dân mạng vẫn tiếp tục phê phán. Trên WeChat người ta viết, thay vì xử lý vấn đề, họ lại bắt người cảnh báo, chính quyền Vũ Hán là những kẻ quan liêu, đây là nạn dịch của đất nước, v.v. Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ nói trên đã qua đời, chính thức là vào 3 giờ sáng hôm nay. Tất cả các báo Pháp không kịp đưa tin trên báo chí đều cập nhật trên mạng. Thảm kịch này gây phẫn uất trước một chế độ sẵn sàng thí mạng người dân với danh nghĩa ổn định xã hội. Le Figaro ghi nhận, trong suốt mấy tiếng đồng hồ, Ashtag tự cho ngôn luận và bài hát Do You Hear The People Sing của người biểu tình Hồng Kông nở rộ trên mạng, thách thức kiểm duyệt. Một người viết, tôi hy vọng có thể lập ra một luật mang tên Lý Văn Lượng để xúc tiến tự do ngôn luận. Câu này nay đã bị xóa trên WeChat. Trước khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, đã có những bác sĩ ở Vũ Hán thẳng thắn tố cáo tình hình. Một bác sĩ nói với tạp chí Tài Kinh, tôi thường phải rơi nước mắt vì vô số bệnh nhân không được nhập viện. Họ gào khóc ngay trước bệnh viện. Một số còn quỳ gối xin tôi cho vào viện, nhưng tôi không thể làm gì vì các trường bệnh đều chật kín người. Ông kể lại câu chuyện một phụ nữ mang thai từ nông thôn lên đã chi ra số tiền tương đương 26.000 euro, rồi sau đó không còn khả năng đóng tiền tiếp và nay đã chết.
Để nói lên sự thật, một số người đã quyết định vào cuộc, luật sư Trần Thu Thực, người từng tường thuật các sự kiện ở Hồng Kông và bị công an cảnh cáo, đã lên chuyến tàu cuối cùng đến Vũ Hán trước khi thành phố này bị cô lập hôm 23 tháng Giêng vừa qua. Từ đó đến nay, ông liên tục thông tin về tình hình tại chỗ. Trong các video, ông luôn xuất hiện với khẩu trang, kính bảo vệ.
Vị luật sư chuyển nghề thành nhà báo, đi khắp các bệnh viện, hỏi chuyện những y tá hiếm hoi còn chịu phát biểu và cùng với những người tình nguyện kiểm tra hư thực của các thông tin. Khi một cư dân mạng đăng video về 3 xác người bị bỏ mặc trong hành lang một bệnh viện, ông Trần xác nhận được tin này nhờ một y tá. Ông cũng báo động về vụ bắt giữ một nhà báo công dân khác, người đã đếm các xác chết trong một xe tang đậu trước bệnh viện. Sau khi Tập Cận Bình hôm 4 tháng 2 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường kiểm soát truyền thông và Internet, một trong những người chỉ trích ông Tập mạnh mẽ nhất là giáo sư Hứa Chương Nhuận, vẫn đăng một bài viết có tiêu đề Người dân phẫn nộ không còn sợ hãi nữa. Theo ông, sự hỗn loạn ở Hồ Bắc chỉ là phần nổi của tảng băng, tất cả các tỉnh khác đều như thế. Bài viết tố cáo các quan chức tham nhũng, chủ nghĩa toàn trị trong việc giám sát toàn dân dân, thất bại trước Donald Trump và cả ở Hồng Kông, Đài Loan. Bây giờ phải chăng đến lượt chính quyền phải sợ? Đó là ý kiến của ông Hồ Chai, nhà đấu tranh nhân quyền từng được giải Sakharov của Nghị viện châu Âu. Ông ghi nhận Bộ trưởng Công an Trung Quốc mới đây đã phải tổ chức 3 cuộc hội nghị về vấn đề an ninh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Công giáo Lạc Hòa lưu ý, tại Trung Quốc, virus corona lan tràn và đang đe dọa Thượng Hải.
Còn virus từ từ chuyển về phía đông, cách Vũ Hán 800 cây số, tiến vào nhiều thành phố lớn vùng Chuyên Hải, chiếc nôi của phép lạ kinh tế Trung Quốc. Thậm chí Thượng Hải với 20 triệu dân, trụ kính trưng bày sự hiện đại của Trung Quốc trước thế giới, đang lâm vào vòng nguy hiểm. Việc cô lập thành phố khổng lồ này sẽ có tác động như một trận động đất. Nhưng trước mắt đã có trên 800 ca ở Chiết Giang, thành phố hơn 60 triệu dân, còn Ôn Châu thì đã bị cách ly toàn bộ. Trên thực tế, rất nhiều thành phố nhỏ và trung bình đã lặng lẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát, cấm người từ địa phương khác đến, nhất là Hồ Bắc. Tại tỉnh Hà Nam 110 triệu dân, thị trấn Chú Mã Điếm chỉ cho phép mỗi gia đình có một người được ra khỏi nhà cứ 5 ngày một lần và hứa thưởng tiền cho những ai chỉ điểm người từ Hồ Bắc sang. Tổng cộng, số người đang bị cô lập ở Trung Quốc được ước tính lên đến khoảng 80 triệu, tuy chính quyền không chính thức công bố.
Le Figaro quan tâm đến sự kiện 3.700 hành khách trên chiếc tàu Diamond Princess bị cách ly ở Nhật vì virus corona. Chuyến du lịch bằng tàu biến tưởng như trong mơ bỗng biến thành ác mộng sau khi một hành khách đã xuống tàu tại Hồng Kông bị phát hiện nhiễm bệnh. Khủng hoảng càng tăng thêm khi đến hôm nay, theo AFP, đã có 61 người trên tàu bị lây nhiễm.
Những người chính thức xác nhận bị nhiễm corona đã được đưa xuống tàu và nhập viện ở Nhật. Những khách còn lại trên tàu bị buộc phải ở trong cabin ít nhất 14 ngày. Bữa ăn kiểu bệnh viện được các nhân viên y tế bịt mặt và đeo găng mang đến. Khách nào ở các cabin không có cửa sổ được lên boong tàu hóng gió tối đa 90 phút mỗi ngày. Người này đứng cách người kia 1 mét, bị nhân viên phụ trách cách ly theo dõi chặt chẽ. Le Monde cho biết thêm, chính quyền Nhật đã tiếp tế thực phẩm và vật liệu y tế, nhất là 7.000 khẩu trang và 4.000 nhiệt kế. Một cặp vợ chồng người Mỹ qua CNN đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump gửi máy bay tới giải cứu. Lo âu tràn ngập đối với những ai đã từng tiếp cận những người nhiễm bệnh ở trên tàu và cả ở những cảng mà chiếc tàu từng ghé qua sau khi xuất phát ở Yokohama, đó là Hồng Kông, Việt Nam, Đài Loan, Okinawa. Riêng Nhật Bản hiện có đến 86 bệnh nhân nhiễm virus corona, nhiều nhất sau Trung Quốc. Chính quyền đang hoang mang khi sự kiện lớn được chuẩn bị từ nhiều năm qua là Olympic Tokyo đến tháng 7 sẽ khai mạc.
Virus corona, Hồng Kông, những sai trái thấy trước của ông Tập. Lê Dê Cô khẳng định, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình ngày càng siết chặt xã hội Trung Quốc một cách độc đoán đã làm chậm trễ việc đối phó với virus corona.
Theo tác giả, con virus này đã phong tỏa kinh tế Trung Quốc, làm hơn 600 người chết và trên 30.000 người bị nhiễm bệnh. Nhưng bên cạnh đó còn có một nạn nhân khác, đó là sự khả tín của bộ máy cầm quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu minh bạch, nhưng người dân tuân lệnh vì hoạt động hiệu quả, nhất là về kinh tế. Chỉ sau một thế hệ, dân Trung Quốc đã giàu lên. Việc giấu thông tin về con virus mới làm mất đi ít nhất 7 tuần lễ quý giá, khiến dịch bệnh lan tràn trên toàn quốc và vượt ra ngoài Hoa Lục. Lezico cho rằng trách nhiệm phần lớn là Tập Cận Bình, nắm trọn quyền hành trong tay, đưa cả tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp, tự dành cho mình quyền lãnh đạo trọn đời. Ông ta đã thay đổi hẳn cách chọn người vào bộ máy từ thời Đặng Tiểu Bình để thăng tiến, còn có những tiêu chí khác như lý lịch, nhưng tiêu chuẩn chọn người theo năng lực đã giúp cho bộ máy chính quyền các cấp có được người tài. Ngày nay, vâng lời mới là tiêu chuẩn chính, và cuộc khủng hoảng ở Vũ Hán cho thấy các quan chức đợi lệnh trên thay vì tự xử lý một cách hiệu quả. Đảng, tức là Tập Cận Bình, hôm 3 tháng 2 nhìn nhận dịch bệnh corona là thử nghiệm quan trọng cho năng lực điều hành đất nước. Tuy nhiên, sai sót này đã được báo trước, còn virus corona là sự cố đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng. Một sự cố khác là Hồng Kông, việc giới trẻ đặc khu nổi dậy sẽ không khi nào đạt được tầm vóc đại quy mô nếu Tập Cận Bình không độc tài như thế.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thủy Dương nói về người châu Á tại Pháp bị tổn thương vì virus kỳ thị lây lan nhanh hơn cả virus corona.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, từ khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona bùng lên, nhiều người châu Á tại Pháp bất ngờ chịu thái độ kỳ thị, bị xua đuổi vì virus. Không chỉ người Trung Quốc mà cả người Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Truyền thông Pháp trong những ngày qua đề cập nhiều đến thái độ bài châu Á, cũng như những nỗi buồn, lo sợ và cả nỗi tức giận của các nạn nhân. Trên mạng xã hội, hashtag Je ne suis pas un virus, tôi không phải là một con virus, được sử dụng rất nhiều để phản đối thái độ kỳ thị mà người châu Á phải chịu đựng do bị quy kết là làm lây lan dịch bệnh, nhất là người Hoa. Trên Facebook ngày 25 tháng Giêng, Hiệp hội Giới trẻ Trung Quốc tại Pháp AGCF nhấn mạnh, không, người gốc Hoa không phải ai cũng mang virus corona, chúng tôi không phải là những con virus. Một người Pháp gốc Hoa thì bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội Twitter. Xin chào các bạn, không phải người châu Á nào cũng là người Hoa. Không phải tất cả người Hoa đều sinh ra ở Trung Quốc và đã từng đến Hoa Lục. Không phải người châu Á nào ho cũng là nhiễm virus corona. Xúc phạm một người châu Á vì virus cũng giống như lăng mạ một người Ả Rập về các vụ khủng bố. Phát biểu trên đài truyền hình France 24, ông Sacha Linh Trung, một đại diện của Hiệp hội Người Hoa tại Pháp cho biết.
Chúng tôi đã nghe thấy những câu chuyện liên quan đến việc người Pháp gốc châu Á, kể cả những người không phải gốc Hoa, bị chỉ trích, lên án trong các phương tiện giao thông công cộng. Chúng tôi có cảm giác là có một chứng hoang tưởng có thể sẽ xuất hiện, thái độ đó là phi lý, vô căn cứ.
Trả lời đài RFI tiếng Pháp ngày 30 tháng Giêng, bà Mai Lam Nguyễn Conan, chuyên gia về các vấn đề về liên văn hóa, giải thích cụ thể hơn.
La peur du virus, elle n'est pas qu'en France. La peur du virus, elle est à la fois en Asie également.
Nỗi sợ virus không chỉ có ở nước Pháp mà ở châu Á người ta cũng sợ và cả nhiều nước khác nữa. Hiện giờ thì tại Pháp, nỗi sợ virus corona được người ta thể hiện nhắm vào tất cả những người có nét mặt Á Đông. Ở đây, trước tiên là có sự đánh đồng giữa người Hoa và người không phải là người Hoa. Tất cả người châu Á đều có thể bị coi là người Trung Quốc. Họ cũng đánh đồng khách du lịch Trung Quốc với người Pháp gốc Hoa. Người ta không thấy có sự khác nhau nào cả. Vì thế, người châu Á và người Hoa bị coi là một, người Hoa sống tại Pháp cũng bị coi là người Trung Quốc tới từ Hoa Lục. Nói tóm lại, người ta đánh đồng tất cả mọi người và chính điều đó là đáng sợ và đáng buồn đối với những ai phải chịu thái độ kỳ thị này.
Về việc đánh đồng người châu Á với người Hoa, trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, nhà nghiên cứu xã hội học Julien Lê Hoàng An, Đại học Bourgogne France Comté cho biết thêm.
Il y a deux manières de le prendre, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont pas.
Có hai cách giải thích. Có nhiều người không cố ý gọi người châu Á là người Trung Quốc, bởi vì đúng là họ không phân biệt được người Hoa, người Việt, người Campuchia, Hàn Quốc hay Nhật Bản v.v. Thế nhưng nhiều khi gọi một người châu Á là người Trung Quốc là chinh chung hay những từ khác mang tính xúc phạm nặng nề hơn, lại là cách để hạ thấp người châu Á. Bởi vì gọi như vậy có nghĩa là người ta không muốn quan tâm đến bản sắc, văn hóa, lịch sử và nguồn gốc của người châu Á đó, mà chỉ dựa vào vẻ bên ngoài để gọi. Điều này gây tổn thương bởi vì họ hiểu rằng người gọi họ như vậy không quan tâm họ là ai và họ từ đâu tới.
Nhìn lại lịch sử, thái độ kỳ thị người châu Á xuất phát từ khi nào và do những yếu tố nào, nhà nghiên cứu xã hội học Julien Lê Hoàng An giải thích.
Sự kỳ thị nhắm vào người châu Á vẫn luôn tồn tại ở Pháp, cho dù hiện nay thái độ bài châu Á đặc biệt tăng mạnh do con virus corona. Nhưng nếu chúng ta nói về sự kỳ thị thì cần phân biệt hai hình thức. Sự kỳ thị giữa các cá nhân, tức là giữa người này với người kia. Ngoài ra, còn có một kiểu kỳ thị liên quan tới thể chế. Đó là sự kỳ thị trong các định mức tiêu chuẩn, chẳng hạn sự kỳ thị liên quan tới việc làm, chỗ ở. Về nét đặc thù của người châu Á, người ta thường có suy nghĩ là cộng đồng người châu Á là một nhóm thiểu số kiểu mẫu, hòa nhập rất tốt, chịu khó làm lụng vất vả và rất kín đáo, cũng giống như nạn kỳ thị các sắc tộc khác. Nạn kỳ thị người châu Á gắn liền với lịch sử thuộc địa, và người châu Á được cho là người hiền lành, dễ bảo hơn người da đen, người Ả Rập.
Chính nét hiền lành nhẫn nhịn của người châu Á kèm theo nếp sống kín đáo đã khiến nhiều người châu Á không có những phản ứng mạnh mẽ như người gốc Phi hay Ả Rập khi bị tấn công, cướp bóc hay phải hứng chịu những ngôn từ, câu chữ mỉa mai, chế giễu, những lời chửi bới, thóa mạ, lăng nhục trên đường phố, nơi công cộng, trên các mạng xã hội, thậm chí là ở trường học đối với các em nhỏ. Và điều này dường như đã góp phần khiến nạn kỳ thị người châu Á tại Pháp ít được nhắc tới, ít được coi là nghiêm trọng và thậm chí nhiều người còn tự cho quyền dùng những ngôn từ mà họ không dám sử dụng để nói về người thuộc các chủng tộc khác như người gốc Phi hay người Ả Rập. Hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng, tờ báo Pháp Courrier Picard đã gây nhiều phản ứng mạnh khi chơi chữ chạy tựa trang nhất. Virus Corona Trung Quốc, hiểm họa bất ngờ màu vàng, kèm theo bài xã luận liệu đây có phải là một đại dịch vàng mới. Ông Stéphane Nive, Tổng Giám đốc Liên minh Quốc tế chống kỳ thị sắc tộc và bài Do Thái, giận dữ nói với tuần báo L'Express. Quý vị hãy tưởng tượng nhé, nếu virus đến từ châu Phi, sẽ không có tờ báo nào dám giật tít mối đe dọa bất ngờ màu đen. Nhà xã hội học Julien Lê Hoàng An giải thích thêm với RFI Việt ngữ.
Chúng ta nên hiểu rằng sự kỳ thị thể hiện qua nhiều cách và ở mọi cấp độ, giữa các cá nhân với nhau, cũng như ở tầm thể chế. Tùy theo nét mặt, giấy tờ, họ tên, kể cả giới tính, trình độ học vấn, mỗi người có thể sẽ chịu những sự kỳ thị, ít nhiều nghiêm trọng tùy theo tình huống hoàn cảnh. Không thể phủ nhận những lời chửi bới xúc phạm giữa các cá nhân, nhưng còn nạn phân biệt đối xử, ảnh hưởng tới việc làm, chỗ ở, quyền hưởng các dịch vụ công như chăm sóc, y tế, giáo dục, đào tạo, v.v. Ở đây sự phân biệt đối xử mà người châu Á phải chịu là khác so với người gốc Phi hay người Ả Rập. Vấn đề quan trọng là nạn bài người châu Á bị biến thành vô hình, không được trông thấy rõ, khiến người ta có cảm tưởng là người Á Châu không hề bị kỳ thị, hòa nhập rất tốt, không gặp vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chính chỗ đó. Những thứ người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, cuối cùng lại khiến họ nghĩ rằng có thể nói bất cứ điều gì mà họ thích, bởi vì những điều họ nói không phải là sự kỳ thị.
Mặc dù vậy, theo bà Mai Lâm Nguyễn Cô Nò, người châu Á này đã có nhiều hành động hơn để phòng ngừa nạn kỳ thị.
Mọi người đã bắt đầu thay đổi bởi vì giới trẻ, thế hệ trẻ đã bắt đầu phản ứng, họ rất cảnh giác, đề phòng. Mỗi hành vi mang tính chất kỳ thị, bất kể đó là những câu bông lơn, vui đùa của các nhân vật nổi tiếng, những chương trình dù mang tính hài hước hơn là chỉ trích, v.v. Tất cả đều bị tố cáo. Họ rất cảnh giác, chú ý để phản ứng nhằm cho thấy những điều mà quý vị vẫn coi là chấp nhận được là bình thường, thực ra là có những tác động đến mọi người, khiến người ta bị tổn thương hay xấu hổ. Tất cả những điều đó là có thật, tác động đến mọi người, đến nhiều gia đình, đến những đứa trẻ. Thái độ kỳ thị mà người ta nghĩ là thường thôi, không quá nghiêm trọng, những điều phán xét dập khuôn, những định kiến vân vân có thể giết chết người khác. Ce racisme ordinaire,
ces stéréotypes tue également. Cách này gần 3 năm rưỡi, vào tháng 8 năm 2016, cái chết của một công nhân người Hoa tại Aubervilliers, ngoại ô Paris sau khi bị một nhóm thanh thiếu niên tấn công để cướp tiền, đã gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là trong cộng đồng người Hoa nói riêng và người châu Á nói chung tại vùng Île-de-France. Một làn sóng tuần hành phản đối đã nổ ra, nhất là ở Paris và thành phố ngoại ô Aubervilliers. Báo Valeurs Actuelles ngày 23 tháng Giêng vừa qua cho biết, theo các hiệp hội bảo vệ cộng đồng Á Châu tại Paris và vùng phụ cận, tính trung bình thì cứ 2 ngày lại có ít nhất một vụ tấn công nhắm vào người châu Á, cả người Pháp gốc Á và du khách châu Á, chủ yếu để cướp tiền. Còn số này trên thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều, vì nhiều người châu Á không muốn đi khai báo với nhà chức trách do ngại tiếng Pháp không giỏi hoặc lo sợ bị trả thù. Một thực tế đáng lo ngại hơn là tại một số nơi, nhất là ở ngoại ô Paris, nạn tấn công người gốc Á ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vẫn luôn âm ỉ tồn tại dưới nhiều hình thức, cho dù ít được nhắc tới vì nhiều lý do. Nhưng nạn dịch virus corona bùng lên cuối năm 2019, đầu năm 2020 đã khiến nạn kỳ thị sắc tộc nhắm vào người châu Á còn lây lan nhanh và khiến nhiều người gốc châu Á tại Pháp bị tổn thương nhiều hơn cả những vấn đề do virus corona gây ra. Dường như nạn dịch corona là cái cớ để nhiều người Pháp công khai bài xích người Á Châu. Nhưng ngược lại, đây cũng là dịp để các nạn nhân đồng thanh nói về những gì họ phải chịu đựng để có thể hạn chế những tổn thương tương tự sau này.
Để khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm. Liệu kế hoạch tầm nhìn là kế hoạch hòa bình cho một phía của Donald Trump tại Cận Đông, tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho Cận Đông tại Nhà Trắng trước sự hiện diện của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng không có đại diện của Palestine. Phải chăng đây là một kế hoạch hòa bình thật sự hay lại là một kế hoạch chiếm đóng mới?
Jerusalem will remain Israel's undivided. Very important. Undivided.
Jerusalem vẫn sẽ là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Tôi muốn rằng thỏa thuận này là một thỏa thuận tuyệt vời cho người dân Palestine. Với tôi, đồng thuận hôm nay là một cơ hội lịch sử để người Palestine cuối cùng có thể thành lập một nhà nước độc lập cho chính họ sau 70 năm bế tắc.
Trên đây là trích đoạn phát biểu của nguyên thủ Mỹ về kế hoạch hòa bình cho Cận Đông. Kế hoạch mang tên tầm nhìn này của ông Donald Trump còn cho phép Israel sáp nhập các khu định cư Do Thái nằm rải rác trên khắp vùng Cisjordani vào lãnh thổ Israel. Đổi lại, Israel cam kết sẽ ngưng mở rộng các khu định cư. Người dân Palestine sinh sống trong các khu định cư Do Thái có 4 năm để quyết định đi hay ở lại với Israel. Tuy nhiên, người tị nạn Palestine vẫn không được phép trở về Israel. Kế hoạch vừa công bố, một câu hỏi được đặt ra, hòa bình này là cho ai? Tuần báo Anh The Economist không ngần ngại đặt tựa, kế hoạch hòa bình một bên của Donald Trump. Báo chí Pháp cũng như giới chuyên gia tại đây đều cho rằng đây là một bản kế hoạch hòa bình, thiên vị, bất cân xứng, quá ưu đãi cho Israel. Theo đó, những nhượng bộ mà Tổng thống Mỹ dành cho Israel là quá lớn. Những gì Palestine nhận được là những mảnh đất bị chia cắt thành từng mảnh. Hơn nữa, để được công nhận là nhà nước độc lập, Palestine còn phải thỏa mãn các yêu cầu về an ninh của Israel như phải phi quân sự hóa, giải giáp các lực lượng vũ trang, v.v. Ông Mace Bamia, nhà ngoại giao thuộc phái bộ Palestine ở Liên Hiệp Quốc, trong chương trình tranh luận của kênh truyền hình quốc tế France 24 đặt câu hỏi, người dân Palestine làm thế nào có được một nhà nước độc lập khi mà tính chất liên tục của một vùng lãnh thổ đã bị xé vụn, quyền tự vệ của một dân tộc bị tước đoạt? Ông nói,
theo tôi, điều quan trọng đáng nói là kế hoạch của Mỹ được thành lập trên cơ sở là phải chấp nhận điều mà họ gọi là thực tiễn, nhưng trên thực tế đó là bất hợp pháp. Đối với người dân Palestine, đó là điều không thể chấp nhận được. Đây cũng là điều không thể chấp nhận cho cả thế giới, bởi vì đây sẽ là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, có thể khuyến khích các nước đi chiếm đóng, xây dựng các khu định cư, để rồi sau đó cho sát nhập. Tôi không hiểu làm sao chúng tôi có một nhà nước độc lập mà lại không có chủ quyền. Đây rõ ràng là một cái tát cho nền hòa bình, chứ không phải là một bước đi hướng đến hòa bình theo như bản kế hoạch của nước Mỹ.
Những cáo buộc này ngay lập tức đã bị ông Michel Ben-Ami, cựu chủ tịch đảng Likud tại Jerusalem phản bác, cũng trên kênh France 24.
Il ne s'agit pas d'annexion, ni de conquérir, ni de...
Đó không phải là một sự sát nhập, cũng chẳng phải là một cuộc chinh phục. Tôi đang nghe những điều chẳng đúng với thực tế. Về đề xuất này, Israel vừa trao cho họ khả năng tự quản lý lấy đất nước. Họ vừa nhận được một trong những món quà tốt nhất mà người ta chưa từng thấy trong lịch sử thế giới. 50 tỷ đô la và một giải đất Gaza rộng lớn để có thể trở thành một Đài Loan. Để rồi chúng tôi nghe được gì? Một lời từ chối trước khi biết đó là gì.
Theo cách diễn giải của nhiều chuyên gia Pháp, rõ ràng bản kế hoạch này đã được làm theo đúng những gì mà Israel, hay nói đúng hơn là chính phủ Israel và nhất là Thủ tướng Benjamin Netanyahu mong muốn và đòi hỏi từ bao lâu nay. Nguyện vọng và đòi hỏi của người dân Palestine đã không được tính đến. Một lần nữa, sự kiện này khẳng định đường lối chủ nghĩa đơn phương thô bạo của ông Donald Trump kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Sau Iran giờ đến Palestine, bà Annick Sizen, giảng viên trường Đại học Sorbonne mới cho rằng Tổng thống Mỹ ngày càng cho thấy rõ xu hướng có định hướng chính trị không chỉ trong đối nội mà cả trong đối ngoại.
Bởi vì chúng ta thấy rõ một Tổng thống Trump rất logic với chính bản thân ông, người đã áp dụng chiến lược áp lực tối đa năm 2018 với người dân Palestine và các đại diện của nước này bằng cách đóng cửa văn phòng đại diện của Palestine ở Washington, ngừng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Palestine thông qua cơ quan của Liên Hiệp Quốc được ủy thác, cắt giảm một cách thê thảm ngân sách của các cơ quan quốc tế cho các chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc trên dải Gaza, v.v. Điều đó có nghĩa là ông ấy thực hiện điều mà những sứ nói tiếng Anh gọi là một cuộc chiến tiêu hao đối với các lãnh đạo và người dân Palestine trước khi tìm ra cách thuyết phục họ bằng bản kế hoạch này.
Và mô hình hòa bình kiểu Mỹ này có nguy cơ làm tiêu tan mọi triển vọng hòa bình thật sự giữa Israel và Palestine. Thỏa thuận Oslo, cơ sở cho những cuộc đàm phán sau này, xem như đã bị phá hủy. Nhà nghiên cứu địa chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, ông Pascal Boniface nhận định đây là một kiểu hòa bình của kẻ thắng, chứ không phải là hòa bình giữa hai đối tác. Israel được Mỹ chống lưng, có thể nói, tôi đã thắng trận. Palestine đã thua, họ phải chấp nhận tất cả những gì mà chúng ta muốn, bởi vì họ không có quyền đưa ra các đòi hỏi. Chính kiểu lập luận này đã làm cho tính chính đáng của bản kế hoạch bị bác bỏ, tính khả thi của dự án bị nghi ngờ. Ông Pascal Boniface phân tích.
Tính chính đáng của kế hoạch hòa bình này đến từ một điều duy nhất, đó là từ một cường quốc hàng đầu thế giới, một cường quốc hùng mạnh nhất. Bởi vì nó không thể hiện một tiến trình ngoại giao. Trước kia, trong một tiến trình hòa bình, còn có Hoa Kỳ, Nga, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc tham gia mà người ta gọi là tứ trụ. Nhưng ở đây, độc nhất chỉ có Mỹ, vốn dĩ có quan hệ chặt chẽ với Israel, là lập ra bản kế hoạch này. Xưa kia, người Mỹ luôn cố gắng để đóng vai trò một nhà trung gian hòa giải trung thực giữa Israel và Palestine. Dù thực tế cho thấy, kể cả dưới thời các tổng thống của đảng Dân Chủ, như Bill Clinton hay Obama, họ luôn thân với Israel hơn vì nhiều lý do từ văn hóa, lịch sử, chiến lược, chính trị cho đến tôn giáo. Giờ đây, Washington không cần đóng kịch nữa. Đây đích thực là một bản kế hoạch được trực tiếp lập ra giữa Israel và Mỹ.
Có một điều chắc chắn được giới chuyên gia đồng tình đó là trong cuộc xung đột Palestine-Israel này, luật quốc tế đã nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa bao giờ được tôn trọng. Từ năm 1967, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu Israel rút ra khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng nhưng chưa một lần được thực hiện. Hay như một nghị quyết năm 1948 nói đến quyền được trở về của người tị nạn Palestine nhưng Israel cũng chưa bao giờ cho phép. Do vậy, với ông Jean-Paul Sagnolo, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải Cận Đông, quyết định công bố bản kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng còn là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ quốc tế.
Bởi vì nếu chúng ta bỏ qua những lúc quan trọng như thế này, vốn dĩ sẽ làm tan rã, phá vỡ, gây bất ổn luật quốc tế, thì chính mọi mối quan hệ quốc tế rất đáng để bàn cãi. Điều đó muốn nói là ngày mai, một nước nào mạnh hơn một nước khác có thể làm những gì họ muốn. Chúng ta sẽ đi đến một thế giới thật sự đáng lo ngại. Hôm nay, Hoa Kỳ là siêu cường, ngày mai rất có thể sẽ là Trung Quốc. Chúng ta chẳng có lời gì đi theo hướng đi này cả.
Thucydides, sử gia thời Hy Lạp cổ đại thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, khi viết tập sách thứ 5 về cuộc chiến Peloponnese xảy ra vào khoảng năm 431-404 trước Công Nguyên có nói rằng, xin trích, công lý chính là sự tôn trọng một chuẩn mực do con người lập nên. Công lý chỉ có thể có giữa hai đối thủ ngang cơ, khi đó công lý được quy định bằng những quy ước và những cam kết hổ tương. Công lý không được hình thành trên cơ sở quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên duy nhất, hay đúng hơn có tính bó buộc, chính là luật áp đặt ưu thế của kẻ mạnh. Cũng theo Thucydides, để duy trì sức mạnh, cần phải phát triển sức mạnh đó. Bài học này có lẽ không chỉ mỗi Israel thuộc nằm lòng, mà còn được cả Nga và Trung Quốc lần lượt áp dụng triệt để cho bán đảo Crimea của Ukraine ở Biển Đen và các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa tại Biển Đông.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam thông báo nuôi cấy phân lập thành công virus corona mới trong bối cảnh có thêm 2 ca bị lây nhiễm. Công luận Trung Quốc phẫn nộ về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, số người tử vong tiếp tục gia tăng. Hoa Kỳ muốn kiểm soát 2 nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông Ericsson và Nokia để cản bước tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, trong đại dịch virus corona, chính quyền trung ương Trung Quốc tìm cách chạy tội. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn và góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề Ca sĩ trẻ thời nay hát nhạc Pháp kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.